Hiền thân Bồ Tát trình bày cái phương pháp niệm Phật này cũng rất là tuyệt diệu. Ngày nay chúng ta thường nói công phu niệm Phật của chúng ta không đắc lực. Vì sao không đắc lực? Là vì công phu niệm Phật của chúng ta không chu toàn, có khiếm khuyết. Hãy đọc xem bộ Vãng Sanh Luận này thì chúng ta sẽ hiểu rõ, cùng với cách dụng công niệm Phật của chúng ta lúc bình thường đối chiếu mà xem. Cách niệm Phật của chúng ta khác với phương, có khác với phương pháp của Thiên Thân Bồ Tát hay không? Vì sao Ngài được rất đắc lực, còn chúng ta niệm không được đắc lực? Mục đích của kệ tụng chính là phát nguyện cầu sanh tịnh độ, và nói rõ phương pháp niệm Phật. Kệ tụng chia thành ngũ niệm môn, đây chính là ngũ niệm pháp, là phương pháp niệm Phật của Thiên Thân Bồ Tát. Chúng ta hãy đối chiếu mà xem chúng ta có hay không. Môn thứ nhất là lễ bái, chúng ta có làm hay chưa? Nói đến lễ bái, quý vị không nên nhìn trên hình thức hoặc nhìn trên mặt chữ thì sẽ y văn giải nghĩa tam thế Phật quang. Ý nghĩa của lễ bái là cung kính. Chúng ta có dùng tâm chân thành cung kính tu hành hay không? Nếu tâm không chân thành, không có tâm thành kính thì không có cảm ứng. Cho nên lễ bái là nói tâm chân thành cung kính. Nếu trong tâm có chân thành cung kính, cái hình thức bên ngoài có hay không cũng không quan hệ. Trong nội tâm phải có chân thành cung kính. Thứ nhất phải kính Phật, thứ hai phải kính Pháp. Pháp tức là tam kinh, hiện nay là ngũ kinh. Phải kính Pháp như thế nào? Phải đồng thuộc kinh, không thuộc thì không kính. Phải hiểu rõ ý nghĩa, nếu không hiểu rõ cũng là không kính. Phải y giáo phụng hành, nếu quý vị không thực hành cũng là không kính. Do đây mới biết trong hai chữ lễ bái này đã bao hàm ý nghĩa rất sâu. Không phải nói lễ bái là mỗi ngày lễ lại trước tượng Phật, không phải là như vậy. Cho nên trong tâm phải kính Pháp, thứ ba là phải kính Tăng. Quý vị đọc trong kinh A-di-đà và kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh có nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm là trong tâm thật có. Tăng là ai? Tăng là chư Đại Bồ Tát và chư Tổ Sư Đại Đức và các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên trong tâm chúng ta vẫn còn thiếu môn lễ bái này, tức là không có thực hành được. Vì vậy chúng ta niệm Phật không có cảm ứng. Môn thứ hai là tán thán. Hai chữ tán thán này chính là xưng danh. Giảng kinh cũng là tán thán. Khuyên người niệm Phật cũng là tán thán. Miệng chúng ta xưng danh là thuộc về tán thán. Môn thứ ba là tác nguyện. Tác nguyện chính là phát nguyện. Thật sự phát nguyện, nguyện sanh tịnh độ. Cái nguyện này là chân thật. Môn thứ tư là quán sát. Quán sát chính là trong tâm rõ ràng minh bạch Tây Phương Cực Lạc thế giới chánh trang nghiêm. Cho nên nếu không thuộc kinh thì không thể quan sát. Đúng như Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói, nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Nhớ tức là trong tâm thường nghĩ A Di Đà Phật, thường nghĩ Tây Phương Cực Lạc thế giới, y chánh trang nghiêm. Những cảnh giới này ở đâu? Đều ở trong kinh điển. Thường nghĩ trong kinh điển đã nói thì gọi là quán sát. Môn thứ năm là hồi hướng. Thiên thân Bồ Tát làm 24 bài kệ tụng này, chia thành 5 môn. Bây giờ chúng ta xem bài kệ thứ nhất: Thế Tôn ngã nhất tâm, quy mạng tận thập phương, vô ngại quang Như Lai, nguyện sanh an lạc quốc. Ngài vì kinh Vô Lượng Thọ làm kệ tụng, tức là tuân theo giáo nghĩa của Tịnh Tông, cho nên gọi là nguyện sanh. Lời nguyện này không nhẹ. Nếu không có oai thần của Như Lai gia trì thì làm sao đạt được? Cho nên lời nguyện này là đệ nhất đại nguyện trong Phật Pháp. Quý vị nhất định phải biết điều này. Phát nguyện cầu sanh tịnh độ là đệ nhất đại nguyện trong Phật Pháp Đại Thừa. Không có cái gì lớn hơn lời nguyện này. Tại vì sao? Vì sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tu hành nhiều nhất là 3-4 kiếp thì quý vị được thành Phật. Quý vị nghĩ xem lời nguyện này có lớn hay không? Hết thể tất cả pháp môn Đại Thừa không thể sánh với lời nguyện này. Cho nên lời nguyện này không phải thông thường. Câu Phật Đạo Vô Thượng Thệ Nguyện Thành trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện, đó chỉ là một tâm nguyện, có được thành Phật hay không? Điều này không đáng tin cậy. Còn vãng sanh thành Phật là thật, không giả chút nào. Cho nên nói lời nguyện này không nhẹ. Thật thật tại tại là đệ nhất đại nguyện trong Phật Pháp Đại Thừa. Vì vậy nhất định phải nhờ oai thần bổ nguyện của Như Lai gia trì. Nếu không có oai thần bổ nguyện của Như Lai gia trì thì rất khó đạt được. Vậy phải làm thế nào mới được oai thần bổ nguyện của Phật gia trì? Vậy thì tâm nguyện của chúng ta phải chân thật thì đạt được, hiện tiền thì đạt được. Chỉ sợ tâm nguyện của quý vị không chân thật, quý vị phải đi theo trong môn thứ nhất lễ bái đã dạy. Chúng ta hãy chú tâm xem bài kệ tụng này: Thế Tôn ngã nhất tâm. Câu này là dạy nhất tâm. Nhất tâm chính là lễ bái, chính là lễ bái. Do đây mới biết, nếu chúng ta vẫn còn có tam tâm nhị ý thì không có lễ bái. Cho nên nhất tâm nhất ý rất là quan trọng. Chuyên tu chuyên hoằng, nhất tâm nhất ý, chuyên tu chuyên hoằng, tức là lễ bái, tức là cung kính. Nếu phát nguyện cầu sanh tịnh độ mà còn muốn tu học pháp môn khác, như vậy thì sai rồi. thì đã phá hoại cái tâm thành kính rồi. Chẳng những quý vị là người sơ học, trước kia tôi đã gặp qua những người họ tự cho mình là bậc thiện tri thức, họ đối với tôi cũng rất cung kính, cũng rất khen ngợi. Họ nói pháp sư rất mau sắp đến biên giới khai ngộ. Pháp sư có chịu nghe tôi nói pháp vài phút hay không thì pháp sư sẽ khai ngộ. Tôi trả lời cảm ơn ông A Di Đà Phật, tôi không muốn khai ngộ, chỉ muốn vãng sanh. Họ nói pháp sư khai ngộ rồi thì sẽ độ được càng nhiều người. Quý vị nên biết, muốn độ càng nhiều người cũng là có lòng tham. Trong những buổi giảng chúng tôi cũng có nói qua, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương, quý vị thấy Đại sư Thiện Đạo chỉ dạy cho chúng ta như thế nào. Ngài nói rõ nhất tâm là gì. Không cần nói người, dù là A-la-hán, Bồ-Tát, Địa Thượng Bồ-Tát hoặc Đẳng Giác Bồ-Tát đến khuyên nhủ chúng ta, giới thiệu pháp môn khác cho chúng ta đều phải từ chối. Chúng ta chỉ nhất tâm niệm A-di-đà Phật, đọc kinh Vô Lượng Thọ, cầu sanh cực lạc thế giới, như như bất động, thì gọi là nhất tâm. Tâm tâm liên tục, không có xen tạp ý niệm nào khác, thì gọi là lễ bái, thì gọi là thành kính. Đại sư Ấn Hoàng có nói, một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Sự lợi ích này chính là được oai thần bổ nguyện của Như Lai gia trì. Cho nên điểm này vô cùng vô cùng quan trọng. Chúng ta có được vãng sanh hay không, cái cơ sở nền tảng đó thì ở trong câu này. Chúng ta có làm được nhất tâm hay chưa? Cầu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, không sai, chúng ta phải phát lời nguyện này. Nhưng nay chúng ta không có khả năng phổ độ chúng sanh, mà lại muốn trong đời này học nhiều pháp môn để độ chúng sanh. Có cách nghĩ này thì là sai rồi. Tại vì sao? Vì chúng ta học những pháp môn đó đều trở thành tà ri tà kiến, không có người ấn chứng cho chúng ta. Vì vậy chúng ta muốn học nhiều pháp môn, hãy về Tây Phương Cực Lạc thế giới theo học với A Di Đà Phật. Sau khi học thành rồi thì cỡ thiền từ bi trở về phổ độ chúng sanh, thì đúng, thì mới đúng, thì không sai. Hiện nay chúng ta tu hành trong thế gian này, nếu xen tạp quá nhiều kinh luận, thật tại mà nói, chẳng những tự mình sai lầm, cũng làm cho người khác sai lầm. Tự mình sai lầm còn có thể tha thứ. Quý vị nên biết, nếu làm cho người khác sai lầm thì tội này rất nặng. Cho nên khi chúng ta đã hiểu rõ sự thật và đạo lý này rồi thì nên nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật, nhất tâm chuyên tu tịnh độ, buông bỏ hết thảy tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Như vậy thì đúng rồi. Quy mạng tận thập phương. Quy mạng có nghĩa là quy y. Quy là hồi đầu, mạng là tận hình thọ, là hết mạng sống này. Tận thập phương vô ngại quan Như Lai chính là đối tượng quy mạng của chúng ta. Vô ngại quan Như Lai chính là A Di Đà Như Lai. Ý nghĩa của A Di Đà là gì? Phật tại Trong kinh A-di-đà vì chúng ta giới thiệu có nghĩa là vô lượng thọ, có nghĩa là vô lượng quang. Vô ngại quang chính là vô lượng quang. Tận thập phương vô ngại quang. Từ trong câu này khiến cho chúng ta thể hội được một sự thật, đó chính là A-di-đà Phật là tổng đại biểu của mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai, gọi là tận thập phương. Cho nên niệm một vị A-di-đà Phật tức là niệm hết thảy tất cả mười phương chư Phật Như Lai, không sót một vị Phật nào, thì quý vị mới biết câu Phật hiệu này không thể nghĩ bằng. Cho nên Thiên Thần Bồ Tát ngài học Phật nhiều năm được thành tựu thù thắng như vậy. Tại vì sao? Vì ngài vừa đọc kinh Vô Lượng Thọ thì ngài nhất tâm quy mạng. Đây không phải là một chuyện dễ.
Yeah.